Bây giờ chúng ta thử đọc vào trong. Anh chị đã đọc rồi, nhưng bây giờ chúng ta có một vài nhận xét về cái văn phong. Bởi vì văn là người, đọc văn thì có thể biết người. Nhưng mà chúng ta cũng không được cung cấp nhiều thông tin lắm về cái điều này. Về mặt văn chương đó, thì Habakkuk có thể nói là người đầu tiên cùng với Jeremiah trong truyền thống lịch sử văn sấm ngôn có một cái lối văn dùng chính lời chất vấn của con người để làm thành lời sấm ngôn của Đức Chúa nói với dân. Lạ lùng không? Trước đây các ngôn sứ khác thường nói đây là sấm ngôn của Đức Chúa, nghĩa là những lời ông nói là những lời của Đức Chúa với một giọng văn: ngôi thứ nhất là Chúa, ngôi thứ hai là các ngươi, tức là Israel hay các vua. Lần này Habakkuk cũng như trong Jeremiah, chúng ta thấy có một cái lối văn ngược lại. Ngôi thứ nhất không phải là Chúa nói với dân nữa, mà là ngôi thứ nhất là chính con người mà Habakkuk đại diện để chất vấn Thiên Chúa. Và chính cái sấm ngôn viết theo cái kiểu này đó, người ta đọc người ta cần phải chiêm nghiệm nhiều hơn mới nhận ra được cái sứ điệp của Thiên Chúa ẩn ở đằng sau. Nghĩa là qua lời con người về mặt hình thức, người ta nhận ra lời Thiên Chúa qua sấm ngôn ấy. Như vậy sấm ngôn về hình thức không chỉ là một lời trực tiếp Chúa nói với dân, mà còn là lời chất vấn của dân với Chúa. Qua đó người ta thấy được Chúa nói. Chỉ có một cái nhìn chiêm nghiệm, mầu nhiệm, người ta mới có thể mong múc được cái sứ điệp này. Đó là một cái cách đọc, nó đòi hỏi nỗ lực hơn. Cái nỗ lực ở đây không phải dùng lý trí cho bằng, dùng một đời sống chiêm niệm. Là bởi vì chúng ta thường thấy ở trong Habakkuk những lời chất vấn: tại sao Thiên Chúa thinh lặng, tại sao Thiên Chúa dửng dưng làm ngơ trước bao nhiêu là bất công, trước bao nhiêu là đau khổ của con người, tại sao và tại sao. Đó là những lời chất vấn của con người với Chúa. Thế nhưng mà ẩn ở đằng sau đó không phải là những tâm trạng bất an hay là chua chát, mà là một niềm tin mãnh liệt vào một Thiên Chúa trung thành, đáng tin cậy, giữ lời hứa. Chỉ có điều Ngài làm theo cách của Ngài. Chúng ta thử nhìn vài câu là chúng ta sẽ thấy ngay cái văn phong ấy của Habakkuk. Ngay câu đầu tiên, câu số 2 ví dụ vậy. Đó là một câu chất vấn, một câu hỏi: cho đến bao giờ lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên bảo tàng mà Ngài không cứu vớt. Tại sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài thì đứng nhìn cảnh khổ đau? Còn trước mắt con toàn là cảnh phá phách bảo tàng, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Tại sao và tại sao? Nhưng mà ẩn ở dưới những câu này, chúng ta thấy được một Habakkuk tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta đã đọc hết toàn bộ sách của ông, nhất là trong bài ca cảm tạ chương 3. Như vậy đó là một lối văn mà Habakkuk và Jeremiah cũng tương tự như thế, khai mào một cái kiểu nói mới trong sấm ngôn. Nhưng mà trong nội dung sách thì chúng ta không được một thông tin nào khác trực tiếp hơn về bản thân vị ngôn sứ. Chúng ta chỉ biết rằng trong Thánh Kinh còn một nơi thứ hai nữa có nhắc đến tên của Habakkuk, đó là Daniel chương 14. Mà chương đó lại là một chương bổ túc, nó gọi là đệ nhị kinh bộ. Có nghĩa là không phải là thuộc đệ nhất kinh bộ, không thuộc Daniel chính thức, mà chỉ được bổ túc sau thôi. Có nhắc tới Habakkuk này cũng không cho ta biết được một cái gì thêm hết. Ở trong cái đoạn văn đấy thì nhắc tới Habakkuk được một thiên thần nắm đầu đưa tới hầm sư tử của Daniel, thay vì đem cái phần ăn, phần nước đến cho người ông phục dịch hàng ngày thì lại đến cho Daniel. Rồi ở đó Daniel được ăn cái bữa đó để nói lên rằng Thiên Chúa ở cùng cậu bé Daniel ấy, ở trong hầm sư tử mà không bị sư tử ăn. Mà trái lại, khi ông vua nhận ra điều đó thì thả Daniel ra. Khi thả Daniel ra thì những kẻ chống Daniel lại được đưa vào hầm sư tử thay thế, và lập tức sư tử xé xác. Như vậy người công chính của Đức Chúa thì thú dữ không ăn thịt. Đó là một dấu chỉ. Thì Kha Va Cúc xuất hiện trong cái nhiệm vụ ngày hôm đó đưa cho Daniel bữa ăn hằng ngày. Nhưng mà cũng không nói thêm cho ta một cái điều gì hơn nữa về cái vị ngôn sư Kha Va Cúc này. Ông là một ngôn sư nhỏ, rất nhỏ.